Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 5, câu 5 tới 14. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau. Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy anh em hãy hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người nhắc anh em lên trong thời giờ người thăm viếng. Anh em hãy trút bỏ cho người mọi điều lo lắng của anh em, bởi vì chính người chăm sóc anh em. Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét. Nó rình mò chung quanh, tìm kiếm một ai để nuốt. Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì biết rằng hết mọi người anh em khác trong thế gian đều phải chịu cùng một sự đau khổ đó. Nhưng Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, Đấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của Người trong Đức Giêsu Kitô, chính Người sẽ làm cho anh em là những người chịu đau khổ ít lâu, được hoàn thiện, vững vàng và kiên cố. Nguyện Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen. Nhờ Silvano, người anh em trung tín, tôi cam đoan như thế. Tôi viết tóm tắt thư này cho anh em để khuyên nhủ và chứng thực rằng đó là ơn đích thực của Thiên Chúa và anh em đang tận hưởng. Hội thánh được tuyển chọn ở Babylon và Marco con tôi gửi lời chào anh em. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện. Nguyện chúc ơn Chúa ở cùng tất cả anh em, những người ở trong Đức Giêsu Kitô. Amen. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán, tình thương của ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, trời xanh ca tụng những kỳ công của Chúa, và lòng trung thành Chúa trong công hội thánh nhân. Vì trên cõi nước mây, ai bằng được Chúa? Trong các con Thiên Chúa, ai giống như Ngài? Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiên thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa và tự hào vì đức công minh Ngài. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Hallelujah, 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 hallelujah.
tôi rao giảng Đức Kitô chiều Đông Đinh. Ngài là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến 20. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, lễ kính Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Marco chương 16 câu 15. Suy niệm: Giáo hội Hàn Quốc đang thực hiện chương trình loan báo tin mừng 20-20, nghĩa là mọi người công giáo phải nỗ lực truyền giáo để đến năm 2020, số tín hữu công giáo chiếm tỷ lệ 20% tổng số dân Nam Hàn, đạt 10 triệu người công giáo, gấp đôi số tín hữu hiện nay. Đang khi ấy, ở Việt Nam, các số liệu cho thấy năm 1960, tỷ lệ người công giáo chiếm 7,17% dân số, và cuối năm 2010, tỷ lệ này là 7,18%. Thật đáng tiếc và cũng đáng trách, việc loan báo tin mừng của chúng ta không được quan tâm đúng mức, nên chưa làm tăng được 1% tỷ lệ dân số trong 50 năm qua. Vì thế, hôm nay mệnh lệnh loan báo tin mừng của Đức Giêsu cần phải được mọi người công giáo Việt Nam khẩn cấp thực hành.
mời bạn. Truyền giáo chính là kể câu chuyện về Đức Giêsu như các tông đồ xưa. Trích trong sứ điệp Đại hội Truyền giáo Á Châu năm 2006. Đó là một Giêsu chính bạn đã cảm nghiệm trong cuộc sống bản thân. Một Giêsu phục sinh đang đồng hành với con người. Bạn kể về Ngài bằng ngôn ngữ của tình yêu, một tình yêu được diễn đạt bằng mọi lĩnh vực của cuộc sống, tinh thần lẫn vật chất. Cuối cùng, câu chuyện về Đức Giêsu ấy được kể trong nhiệm thể Ngài là giáo hội, khi bạn cộng tác, phối hợp và liên kết với các hội đoàn, các nhóm trong giáo xứ, giáo phận của mình. Chia sẻ: bạn có khao khát cầu nguyện, tham gia và đóng góp tích cực trong việc truyền giáo không? Sống lời Chúa. Tôi suy nghĩ xem sẽ kể câu chuyện về Đức Giêsu bằng phương cách nào và sẽ quyết tâm thực hiện mỗi ngày.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi con là muối men cho đời. Xin giúp chúng con tỏa ánh sáng tình của Chúa nơi chúng con bằng cách sống yêu thương, chân thật và biết cho đi. Xin cho con không quản ngại hy sinh thời giờ, tiền bạc và công sức để góp phần rao giảng lời Chúa qua lời nói, việc làm và khả năng Chúa ban cho con. Amen.